Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 11 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ.
Chị dứt khoát kéo Kiều Ninh vào danh sách chặn, sau đó cập nhật bản tin từ một số tờ báo. Đập vào mắt cô ta là tin bài: Chủ tịch yêu vợ như mạng, hôn nhân không sức mẻ như lời đồn. Bốn từ yêu vợ như mạng khiến Thủy Chi thực sự phát điên. Cô ta lướt tiếp là một bài viết khen ngợi: nữ diễn viên ra thế khủng, kỹ thuật diễn xuất không tầm thường. Sự đố kỵ ngày càng dâng đầy, đến khi một bài viết đem lính mới so sánh với Thủy Chi thì thực sự là khiến cô ta không nhẫn nhịn được nữa. Cơn tức giận làm Chi mất kiểm soát, mở điện thoại ra, kéo lên số của Kiều Ninh ra khỏi danh sách chặn. Cô ta bấm số gọi. Cô thực sự quyết tâm trở mình bằng mọi giá.
Đúng vậy, em nghe chị bất cứ chuyện gì, chỉ cần chị chịu giúp em thôi.
Tôi cho cô câu trả lời vào ngày mai.
Dạ được, em chờ ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm.
Về phần Hoàng Ngân, sau khi ông Quốc đuổi Thủy Chi đi, cô cũng thành thật kể: anh Khang đúng là vì cứu cháu nên mới nguy hiểm. Ông cứ trách cháu đi ạ.
Sao ông lại trách cháu chứ? Chuyện xui có ai muốn đâu. Nếu cháu vẫn tự trách bản thân thì thay ông coi sóc thằng Khang đi.
Nhưng mẹ anh Khang không muốn nhìn thấy cháu đâu ông.
Cứ ở lại đi, ông không có cho phép ai đuổi cháu cả.
Sau chuyện lần này, ông Quốc cảm thấy giữa Khang và Ngân vẫn còn cơ hội hàn gắn. Chính ông đã bảo giám đốc Minh Quân kết nối với phía phóng viên lên loạt bài ca ngợi tình cảm tốt đẹp của vợ chồng Khang Ngân cho mấy con hồ ly tinh ngấp nghé giật chồng. Thôi ngay cái ý định đi. Lại không ngờ đụng vào vảy ngược của Thủy Chi, khiến cô ta quyết định nâng cấp quân cờ mà mình từng muốn vứt bỏ. Đêm đó, Thủy Chi đục tìm hết thẻ điện thoại của các đại gia có tầm cỡ trong đủ thứ ngành nghề từng có lời mời cô ta dùng tiệc tối với số tiền không hề nhỏ. Chọn một người có điều kiện thích hợp nhất để nâng đỡ Kiều Ninh, Thủy Chi chủ động liên lạc.
Chào anh, em là Thủy Chi, anh vẫn chưa quên em đâu phải không nhỉ?
Ngọn gió nào khiến em hôm nay lại nhớ đến anh thế?
Anh em lâu lâu hỏi thăm sức khỏe của nhau ấy mà. Mai anh có bận không ạ?
Đúng ra là anh có việc, nhưng vì em, anh có thể hủy hết những cuộc hẹn kia được mà.
Anh cứ đùa thôi. Vậy gặp em sau buổi đánh gốp nhé.
Trùng hợp quá, ngày mai em cũng đi đánh gốp.
Thủy Chi gọi thêm một cuộc điện thoại tầm 5 phút nữa thì mới nhắn tin cho Kiều Ninh.
8 giờ sáng mai có mặt ở nhà tôi không thích đợi đâu.
Kiều Ninh mừng rơn trả lời ngay. Em sẽ tới sớm hơn ạ.
Đúng hẹn vào sáng hôm sau, Kiều Ninh đến chờ sẵn trước 15 phút. Cùng đến với cô còn có một người, vừa nhìn là biết ngay giới tính thứ ba. Người đó nhấn chuông giúp việc của Chi ra mở cổng, chào cả hai vào nhà. Kiều Ninh biết điều chào hỏi, cơ mà Chi chỉ nhìn người bên cạnh Linh bảo ngay:
làm luôn đi.
Chị Chi ngồi qua bên này đeo cho rộng.
Không phải làm cho tôi.
Vừa nói, ngón tay thon dài của Thủy Chi vừa chỉ sang chỗ Kiều Ninh.
Mà là cho cô này.
Dạ được.
Kiều Ninh thắc mắc:
sao phải cầu kỳ như vậy? Mình sắp đi đâu thế chị?
Cô chỉ cần nghe tôi là được rồi, đừng có nói nhiều.
Kiều Ninh chỉ sợ chọc giận Thủy Chi nên không dám hỏi tiếp. Cô ta ngoan ngoãn để chuyên viên trang điểm làm đẹp cho. Kiều Ninh bình thường đã sẵn nét thanh tú, dưới kỹ năng điêu luyện cao siêu của chuyên viên trang điểm lại thêm nét sắc sảo quyến rũ không thể tả. Chỉ quan sát sự biến đổi của Kiều Ninh, môi cong nhẹ một nụ cười sắc bén rồi hỏi người trang điểm:
cậu có mang cho tôi trang phục đánh gốp không?
Dạ có luôn.
Xong việc rồi cậu về đi, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu.
Lúc nào cần gọi em nữa nhé, chị xinh đẹp.
Người trang điểm ra về, Thủy Chi mới tiếp tục dặn dò Kiều Ninh: tôi chuẩn bị cho cô một cần câu tốt. Có câu được con cá lớn để thay đổi vận mệnh không, phải chờ vào khả năng của cô.
Kiều Ninh chưa rõ cần câu mà Thủy Chi nói là gì, lại nghe Chi hỏi tiếp:
nói thật đi, lần đầu của cô?
Chưa, em chưa từng.
Vậy tốt, nếu chưa có kỹ thuật thì về tham khảo tư liệu luyện thêm, nhưng cần đầu phải miệng mồm ngọt ngào lên, biết chưa? Thấy sắc mặt của Kiều Ninh hiện lên vẻ lo lắng, Thủy Chi lạnh lùng nhắc nhở. Tôi cho cô suy nghĩ lại, kết thúc sự nghiệp hay tỏa sáng quyết định trong tay của cô, không phải tôi ép buộc cô. Nhắc đến kết thúc sự nghiệp, Kiều Ninh cay cú tình cảnh bị phong sát hiện thời. Cô ta không cam lòng buông bỏ, gật đầu cương quyết. Em nghe chị, em muốn nổi tiếng. Được, mang quần áo bỏ vào túi sách đi, cô đi theo tôi đến nơi này. Từng vào vai nữ doanh nhân thành đạt yêu thích môn đánh gôn, nhà Thủy Chi có sẵn một bộ gậy dành cho nữ khoảng 20 triệu. Như hẹn với đại gia Vĩnh Sang, Thủy Chi cùng với Kiều Ninh có mặt ở sân gôn Thủ Đức. Nàng ốc nữ cố tình để mặt mộc, làm tôn lên vét quyến rũ của người đi cùng. Đại gia Vĩnh Sang vừa nhìn thấy bóng hồng mà mình không tiếc chi 20.000 đô chỉ để mời ăn tối, liền niềm nở chào đón. Cơ mà lại trông thấy thêm một cô gái khác. Ông hỏi chi? Cô đây là... Dạ, em họ của em. Em mới thích chơi gôn lắm, muốn nhờ em dạy. Nhưng mà em bận tối mắt tối mũi có thời gian đâu. Tự dưng em nhớ ra anh chơi gôn rất đỉnh, vậy nên mới muốn nhờ anh khi thuận tiện. Không biết anh có sẵn lòng không ạ? Được chứ, chuyện nhỏ thôi mà. Đại gia Vĩnh Sang vui vẻ nhận lời, sóng mắt kín đáo quan sát đánh giá nhan sắc của Kiều Ninh. Thật là đẹp, thậm chí là sắc sảo hơn Thủy Chi rất nhiều. Ông ta còn chưa biết phải bắt đầu thế nào để tiếp cận người đẹp. Thủy Chi đã cầm điện thoại lên ra vẻ bận rộn. Em xin phép nghe điện thoại nhé. Qua 3 phút, Chi quay lại với vẻ mặt áy náy. Công việc đột xuất, em phải về rồi, hẹn anh bữa khác. Kiều Ninh nuối tiếc lên tiếng. Chị còn chưa dạy em cái gì mà. Thôi bữa khác đi, việc quan trọng lắm, chị không đi không được. Có cơ hội tốt, đại gia Vĩnh Sang ân cần đề nghị. Chị cứ đi giải quyết công việc đi, để Ninh ở đây anh dạy cho. Dù sao em cũng có lời nhờ cậy lúc đầu rồi phải không? Chị tươi cười, nói xuôi xuôi theo. Vậy thì em cảm ơn anh nhiều lắm. Chị cũng diễn trò thân mật dặn dò Kiều Ninh. Chị đi đây, em phải tập trung học hỏi đấy nhé. Đừng có để anh Sang than phiền biết chưa? Dạ. Thành công làm cầu nối, Thủy Chi nhường sân khấu cho Kiều Ninh trổ tài. Ninh liền bày ra cái dáng vẻ ngây thơ ngô nghê nhờ cậy. Em học gì trước được ạ? Hay là anh dạy em tư thế chuẩn bị khi đánh gôn nhé? Hai từ tư thế khiến đại gia Vĩnh Sang như bị kích thích. Ông gắng kìm nén dục vọng để bản thân không có hành động sỗi sàng, bước ra phía sau lưng Kiều Ninh. Mùi hương tinh dầu Dubai đã được Thủy Chi chuẩn bị cho Ninh lúc này phát ra công hiệu, khiến ông Sang lại càng mê đắm. Ông hít một hơi sâu, áp chế sự khao khát càng dâng lên. Một tay nắm lấy tay của Kiều Ninh, tay còn lại chỉnh chân và hông của cô ta. Cơ mà tiếp xúc với làn da mềm mại, thêm mùi hương gây thương nhớ, trong đầu ông chỉ còn duy nhất mong muốn đưa cô gái này lên giường mà thôi. Ninh cảm giác được những biến hóa của ông Sang ngay từ nhịp thở. Không dễ dàng cho cá lớn cắn câu ngay, sẽ gây cảm giác cả thèm chóng chán, liền tìm cớ ra về. Đúng là rất thành công tạo ấn tượng tốt với ông Sang. Ngày hôm đó ông ta còn gọi điện cho Thủy Chi để xin số liên lạc với Kiều Ninh nữa. Còn Trọng Khang trải qua một ngày hồi sức cấp cứu, tình trạng tiến triển khả quan. May mắn là không xảy ra biến chứng. Khang được cho ra phòng ngoài, khả năng qua thêm một ngày nữa là anh có thể xuất viện. Thời điểm tỉnh lại trông thấy bà Minh, anh hỏi ngay. Hoàng Ngân đâu? Cô ấy có sao không mẹ? Con hỏi con sao chỗ đó làm cái gì? Ông Quốc nghe lời lẽ chói tai của bà Minh thì nhắc nhở. Người có ăn có học ấy, nên chú ý cách nói chuyện một chút đi. Bà Minh chịu đựng Hoàng Ngân đã quá lâu. Hôm nay vì cô mà con bà nguy hiểm, là chạm đến giới hạn cuối cùng, bà không nhịn nữa. Con chỉ nói sự thật thôi. Hôm nay thằng Khang không gặp may, nhưng không biết khi nào cô ta lại khắc chết người khác đâu đâu. Bà, con muốn cô ta biến khỏi cuộc đời thằng Khang từ hôm nay luôn đi. Đang lúc Hoàng Ngân vừa ra ngoài mua cháo về, nghe tới câu này cô đặt tô cháo lên bàn, nhỏ giọng đáp. Con sẽ không phiền mọi người thêm nữa. Rồi Hoàng Ngân quay bước, phía sau lưng Trọng Khang gọi với theo. Ngân ơi, Ngân, em quay lại đi. Bà Minh hậm hực. Nó đi thì tốt, con kêu nó làm cái gì? Khang nhăn nhó đáp lại mẹ. Cô ấy không làm gì sai, sao mẹ nặng lời với cô ấy thế? Ông Quốc cảm thấy tương lai của cháu nội tôi đã tự định đoạt. Nếu nó mà không vượt qua nổi rào cản là mẹ đẻ của nó thì cũng không thể mang lại hạnh phúc cho con bé Hoàng Ngân. Chuyện mẹ con nhà này ông không muốn chen vào thêm. Vì vậy ông đứng dậy buông một câu. Nghỉ ngơi đi, ông về đây. Cháu cũng muốn về, cháu khỏe rồi ạ. Bà Minh ngứa mắt với thằng con, đoán là nó muốn xuất viện để chạy theo con nhỏ kia thì liền ngăn cản. Bác sĩ bảo mai mới được về, con nằm yên đó cho mẹ nghe chưa?
Trọng Khang vẫn là đứa con ngoan, Tiêu Ngửu nhìn ông nội rời đi, trong đầu chợt nghĩ ra ý định. Khang bảo mẹ đưa điện thoại chơi game cho bớt buồn, tranh thủ lúc bà quay đi, anh nhắn tin cho ông nội. Nhờ ông khuyên Ngân hội cháu, để cô ấy đừng nghĩ ngợi linh tinh.
Ông Quốc mỉa mai, nếu sớm biết nghĩ cho con bé thì đã không để Trà Xanh tìm đến làm ầm ĩ rồi.
Ông nói ai ạ?
Nhưng mà ông Quốc không trả lời nữa. Anh chờ mãi chẳng thấy suy đoán của người ông nhắc có thể là Thủy Chi. Anh liền vào nhà vệ sinh đóng kín cửa, gọi điện cho cô ta.
Là em đến gây chuyện náo loạn nữa đúng không?
Cô ta đi mét với anh sao?
Con luôn đáp án cho câu hỏi này rồi. Khang bực dọc cảnh cáo.
Hoàng Ngân có thế nào cũng không có liên quan tới em. Em mà còn kiếm chuyện với cô ấy nữa thì đừng có trách anh đấy.
Nói xong Khang tắt máy luôn, để lại Thủy Chi với cảm xúc chua chát, ghen tị không chịu nổi. Trong mắt cô ta hẳn lên tia đỏ, bấm số gọi Kiều Ninh.
Không cần ngửi nữa, cho cá cắn câu luôn đi.
Theo chủ ý của Thủy Chi, Kiều Ninh lại liên hệ với chuyên viên trang điểm lần trước, tạo cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo. Vẫn là điểm ghẹn sân gôn để có lý do chính đáng. Những bài học về động tác chuẩn bị khi chơi gôn lần nữa giúp cô ta đốt lên lửa dục vọng trong người bị đại gia lắm tiền nhiều của. Kiều Ninh lại còn khéo léo giả vờ bị say nắng, thành công khiến cho ông Sang đưa đến phòng VIP trong khách sạn sân gôn để nghỉ ngơi.
Loại tinh dầu Dubai lần này chỉ đưa có khác lần trước, dược tính có phần mạnh hơn rất nhiều, khiến ông Sang không thể kiềm chế được nữa, càng khiến cho ông ta nhức mắt, nhất là chiếc quần nhỏ vải ren lộ ra bên dưới chiếc váy, kích thích bản năng đàn ông mạnh mẽ. Kiều Ninh chỉ là giả vờ, nhắm mắt nghiền, nhưng mà đôi tai giỏng lên nghe ngóng. Chờ khi bàn tay của ông ta di chuyển vào khu vực cấm, Kiều Ninh hé mắt, dáng vẻ đầy bất ngờ pha lẫn lo sợ, tựa như chú nai con hiền lành khờ khạo. Cô ta run run giọng hỏi,
anh Sang, sao anh lại... em không?
Biểu cảm này khiến ông Sang cực kỳ vừa ý, giọng ngọt dụ dỗ.
Ninh à, anh thực sự rất thích em, thích từ lần đầu gặp gỡ.
Nhưng em chưa biết nhiều về anh. Em sợ.
Không cần sợ, chẳng phải là chị họ của em hiểu rõ về anh sao? Em cứ hỏi cô ấy xem anh thế nào là được rồi. Với cả chúng mình từ từ tìm hiểu nhé.
Em... Kiều Ninh à, em đẹp lắm.
Thời khắc cảm nhận được cái ngàn vàng của người con gái thuộc về mình, nhìn thấy những giọt nước mắt yếu ớt của Kiều Ninh, ông Sang rất ưng bụng, dịu dàng cưng nựng.
Lần đầu của em sao? Anh thương mà. Về sau em muốn gì cứ thẳng thắn nói với anh, đừng ngại.
Với một người trải đời như ông Sang, Kiều Ninh không dám đòi hỏi ngay, sợ gây nên sự phản cảm. Cô ta chỉ len lén lau giọt nước mắt, giọng nghẹn nghẹn đáp,
không cần đâu, em phải về rồi.
Nhìn bóng lưng chậm chạp của cô gái vừa trải qua lần đầu tiên, đại gia Vĩnh Sang dâng lên cảm giác muốn bù đắp. Kiều Ninh gọi taxi ra về, chịu đựng cơn đau rát nơi nào đó, báo cáo tình hình cho Thủy Chi.
Bước một đã xong rồi chị ạ.
Mấy ngày tới ông ta gọi thì đừng có nghe máy, có hẹn cũng đừng gặp nhé. Tôi đo bước tiếp theo cho. Cô cũng nên tranh thủ học trang điểm từ người kia đi, không phải lúc nào ông ta cũng rảnh để mà phục vụ một mình cô đâu.
Dạ vâng, chị nói gì em cũng nghe hết.
Suốt mấy ngày tính cách nâng cấp cho quân cờ của mình, Thủy Chi không làm phiền cuộc sống của Trọng Khang, khiến anh nghĩ cô ta đã biết giữ chừng mực. Sức khỏe ổn định, anh được bác sĩ cho về nhà, nhưng bà Minh bị theo sát, chưa thể nói chuyện riêng cùng với Hoàng Ngân. Mà phía cô gái nhỏ cũng đã sớm trở lại phim trường, tiếp tục những cảnh quay để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc của mọi người. Nhờ sự chỉ đạo của ông Quốc, scandal của Hoàng Ngân đã hoàn toàn lắng dịu. Nữ phụ trước kia đố kỵ với Ngân, sau khi biết cô có hậu phương vững chắc cũng đã không dám kiếm chuyện sinh sự nữa. Cô gái nhỏ vì vậy mà thuận lợi trải qua những cảnh quay thâm tình với nam chính Quốc Cường nhờ kinh nghiệm hợp tác ăn ý trước đó. Nửa tháng này, Trọng Khang có chuyến công tác quan trọng ở nước ngoài, đàm phán một hợp đồng lợi nhuận rất lớn. Ngày ngày thông qua cô trợ lý của Hoàng Ngân, anh biết được cô diễn những cảnh quay nào với Quốc Cường. Chẳng hiểu sao cảm giác khó chịu trong anh cứ lớn dần, như có ai có lửa đốt trong lòng khiến anh nóng nảy. Thêm 5 ngày nữa thôi, anh có thể về nhà được rồi. Ở nước ngoài khẩu vị hay bầu không khí đều không thoải mái như ở quê nhà. Đi công tác bao nhiêu lần rồi, cớ sao lần này lại mong về Việt Nam đến vậy? Nhưng trước thời gian Khang kết thúc chuyến công tác 3 ngày, mẹ anh đã tranh thủ lúc ông Quốc về quê sửa mộ phần tổ tiên, gọi Hoàng Ngân ra gặp riêng.
Trong không gian sang trọng dành cho giới thượng lưu, quý bà điềm đạm nhấp ngụm trà nóng. Hoàng Ngân vừa lễ phép chào, bà ta đã nhanh chóng chìa ra trước mặt cô tờ thỏa thuận ly hôn.
Tôi đã nói rồi, nên sớm kết thúc mọi chuyện đi.
Phía ông Quốc, Ngân đã xử lý xong xuôi cho tình huống này. Hiện tại bà Minh đề nghị cũng xem như là đúng lúc. Ngân cầm tờ giấy đang muốn đáp vâng thì bà Minh đã nhìn về hướng khác vẫy tay.
Tố Uyên ở bên này.
Hoàng Ngân cũng theo hướng mắt của bà Minh nhìn thử, trông thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, trang phục toát ra nét cao sang quyền quý. Bà Minh bày ra vẻ ân cần niềm nở, khác biệt một trời một vực so với khi đối diện với Hoàng Ngân. Cô gái kia vừa đến bàn, bà đã nhẹ giọng nói:
Con ngồi xuống đi, uống gì để bác gọi cho?
Con uống cam ép ạ. Gọi một phần nước cho cô gái nọ xong, bà đổi giọng nghiêm nghị nhìn Hoàng Ngân:
Giới thiệu với cô, đây là con dâu tương lai của cô.
Nhìn đi, rồi cắt đứt hy vọng với thằng Khang đi. Người như cô không xứng đâu. Khi Ngân chưa biết nên nói gì với lời miệt thị dành cho mình, thì bà Minh tiếp lời:
Cái thỏa thuận ly hôn kia, cô biết khôn thì ký sớm. Tôi cho cô một khoản để ổn định cuộc sống. Bằng không, tôi vẫn có cách tống cổ cô ra khỏi nhà. Lúc đó một xu cũng đừng hòng, cô biết không?
Mẹ yên tâm đi ạ, sẽ như mẹ muốn. Con xin phép trước, không phiền hai người nữa.
Khoan đã, nếu mà cô đồng ý rồi cũng nên thu xếp rời khỏi nhà ba tôi luôn đi.
Lời bà Minh nói không sai. Hoàng Ngân rất quý ông nhưng cũng không thể khác được. Cô gật đầu đáp:
Con biết rồi.
Còn nữa, cô mà nói với thằng Khang chuyện hôm nay thì đừng có trách tôi.
Ngay trong chiều hôm đó, Ngân về nhà ông gom hết đồ đạc sẵn vào túi đồ. Cô tải ứng dụng có trả phí, rất nhanh tìm được phòng trọ ưng ý, cũng tiện đường đến phim trường luôn. Ngân cũng gọi cho con Cam đến, đưa ra hai lựa chọn: hoặc là theo Ngân như chị em gái, cùng sướng cùng khổ coi nhau, hoặc Cam có thể đi trên con đường riêng mà em ấy muốn. Kết quả là Cam chọn đi theo cô chủ của mình. Theo như hợp đồng thuê chỗ trọ, Hoàng Ngân phải đóng trước 6 tháng tiền nhà. Vì vậy cô đành ngỏ lời xin ra bách cho ứng trước tiền cát xê. Đường đường là vợ của ông chủ hãng phim danh tiếng, việc Ngân thiếu tiền khiến ra bách khó mà tin. Anh chân thành hỏi:
Gia đình cô có chuyện gì sao?
Dạ không. Nhưng mà tôi không nghĩ anh Khang lại để cho vợ của mình phải thiếu tiền thế này.
Là chuyện cá nhân của tôi thôi, anh đồng ý giúp tôi với nhé.
Thôi được rồi. Mất 5 phút, số tiền Hoàng Ngân muốn tạm ứng trước đã được bách chuyển sang tài khoản của cô. Xong việc, cô lập tức quay về ký hợp đồng và chuyển tiền cọc cho chủ phòng trọ. Gia bách không có thói quen xen vào chuyện của người khác, nhưng với Hoàng Ngân anh lại không nén nổi tò mò. Anh cho người tìm hiểu, biết được người phụ nữ ấy đã dọn ra phòng trọ sống, khả năng hôn nhân với Trọng Khang có vấn đề. Vì là đối tác trong bộ phim Bến Nước Long Đong, Gia Bách có tư cách gọi cho Khang để nói về công việc.
Vợ anh diễn rất tốt, với tiến độ này tôi nghĩ là bộ phim sẽ đóng máy sớm hơn dự kiến khá nhiều đấy.
Tôi cũng bất ngờ về khả năng diễn xuất của cô ấy lắm.
Nam nữ chính hợp tác ăn ý lắm. Nếu không phải là anh sớm công bố hôn nhân với cô Ngân, có khi tin đồn phim giả tình thật sẽ tạo hiệu ứng quảng bá thật tốt rồi.
Hữu xạ thiên hương, người có tài khác sẽ đạt được kết quả như ý muốn. Không phát hiện sự hậm hực chán ghét nào từ phía Trọng Khang, trong khi Hoàng Ngân phải dọn dẹp ra phòng trọ ọp ẹp, lại đúng lúc chồng đi công tác, thì chỉ có thể là vấn đề từ phía gia đình chồng của Ngân. Gia Bách suy đoán như vậy nhưng cũng không kể lại với Trọng Khang. Chẳng vài người trong cuộc làm sao biết họ nghĩ thế nào.
Hoàng Ngân không nói cho Khang biết, thành ta tôn trọng quyết định của cô ấy.
Trọng Khang qua hết 5 ngày còn lại ở đất khách, vừa ký xong hợp đồng liền đặt chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Hồi hộp vì điều gì bản thân anh cũng không biết nữa. Cơ mà Khang còn chưa lên máy bay, trợ lý đã thông báo chi nhánh ở tập đoàn Quốc Hùng ở Đài Loan xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Lịch trình của anh lập tức bị thay đổi. Sau khi nghe cấp dưới báo cáo toàn bộ, Khang dự kiến là phải mất ít nhất 1 tháng mới có thể giải quyết mọi thứ êm xuôi.
Bà Minh nhận được tin từ con trai lại càng khẳng định sự xui xẻo này bắt nguồn từ Hoàng Ngân. Nghĩ tới đứa con dâu bà mới tuyển chọn cho con trai có tài lực dồi dào, bà lại càng gấp gáp muốn tống cổ cái đồ sao chổi. Thế là bà gọi điện giục Hoàng Ngân về tờ đơn ly hôn. Cô gái nhỏ vốn muốn đợi Trọng Khang về tự đưa nó cho anh, nhưng bà Minh đã không chờ được nữa thì cô cũng thuận theo ý bà cho xong. Phải phép là Ngân lên trực tiếp gặp mặt đưa đơn, cơ mà bà lại mỉa mai chỉ chiết:
Cô book Grab giao đi, đừng có đến đây lây dính xui xẻo cho nhà tôi thêm nữa.
Bà Minh đã muốn vậy thì cô theo yêu cầu đi mua một phong bì to. cho đơn ly hôn vào bên trong rồi đặt Grab giao hàng. Nhưng mà xe đi được tầm 20 phút, Hoàng Ngân nhận được cuộc gọi của tài xế ban nãy.
Cô ơi, tôi lỡ làm mất hàng của cô rồi. Đồ đó có quan trọng không cô?
Giọng bác tài xế lớn tuổi luống cuống tội nghiệp, Hoàng Ngân trấn an.
Cũng không sao đâu ạ, mai cháu gửi bác cái khác cũng được, bác đừng lo lắng.
Bác tài xế cảm ơn rối rít, Ngân đành điện thoại hẹn ngày mai với bà Minh. Nghĩ rằng là Ngân chiêu trò né tránh thì bà trầm giọng.
Được thôi, chỉ trong ngày mai, không cho phép cô kiếm cớ nữa.
Mà lúc này Kiều Ninh đang ở nhà hả hê với tình cảnh của người khác, ngô ta buôn chuyện với Thủy Chi.
Ông trời cũng đứng về phía chị em mình đấy. Chị biết là em phát hiện ra điều gì không?
Nói đi.
Em vô tình trông thấy cô ta ở một khu phố nghèo nàn. Cô ta book Grab giao hàng. Và em phát hiện ra thứ cô ta gửi đi là tờ đơn ly hôn với anh Khang đó chị ơi.
Cô chắc chứ?
Chắc 100%. Em còn đang cầm ở trên tay đây nè.
Thủy Chi biết rõ là Kiều Ninh ma mãnh. Chuyện lấy được đồ của Hoàng Ngân thì cũng không khó tin lắm. Chị đề nghị.
Gửi cho tôi xem.
Tận mắt nhìn rõ nội dung Kiều Ninh gửi qua, Thủy Chi rất vừa ý. Với Trọng Khang mấy ngày không có động tĩnh bất thường, Chi suy đoán chuyện này có sự tác động của mẹ anh Khang. Chuyện lần trước Chi cũng nhìn thấy bà ấy ghét bỏ, khinh thường cái con đó lắm. Đáng kiếp nó. Vấn đề còn lại nhiều có phải nhổ tận gốc. Chi muốn tranh thủ lúc Khang chưa về làm một số chuyện để chặt hết đường lui của Ngân. Nụ cười sâu hiểm nở ra, Chi bảo với Ngân.
Cô làm rất ổn, cho tin tốt của tôi.
Cũng trong tối đó, Thủy Chi liên lạc với đại gia Vĩnh Sang, tâng bốc Kiều Ninh lên tận mây xanh. Chi còn bảo là Ninh rất có khiếu nghệ thuật, chỉ là vô tình đắc tội với một số người mà bị xử ép, không thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Ông Vĩnh Sang mang tâm lý bồi thường liền tìm cách thu xếp cho Kiều Ninh. Trùng hợp là ái nữ nhà ông dường như thân thiết với mẹ của ông chủ hãng phim Cánh Buồm Việt thì phải. Vì vậy ông Sang bảo ái nữ đánh tiếng nhờ nâng đỡ cho Ninh với thân phận là con gái của một người bạn. Bà Minh vì muốn lấy lòng nhà vợ tương lai nên yêu cầu giám đốc Minh Quân hết sức giúp đỡ tân binh này. Sếp Khang chưa về, mẹ sếp đã có lời, Quân không dám trái ý, xem như là nhắm một mắt mở một mắt. Thế là Thủy Chi thành công đưa Kiều Ninh quay lại showbiz bằng nghệ danh Linh Lan. Với phong cách trang điểm hoàn toàn mới, không nhiều người nhận ra cô diễn viên chưa kịp nổi tiếng đã bị phong sát. Thêm trợ lực từ phía ông Sang, Kiều Ninh chính thức giành lấy vai nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn trẻ đầy triển vọng. Hôm ký hợp đồng, Kiều Ninh cao hứng đến nỗi ngay trong buổi chiều hôm đó liền giả vờ tình cờ đi qua khu phòng trọ của Hoàng Ngân. Chờ khi Hoàng Ngân dừng xe ở cửa, Ninh lên tiếng.
Trông cô rất quen.
Tính chất công việc nên Hoàng Ngân đi đường sẽ bịt khẩu trang. Trông thấy kẻ thù từng khiến Kiều Lam mất mạng, mắt cô sục sôi căm hận nhưng lại không muốn đấu khẩu. Kiều Ninh nói tiếp.
Đôi mắt này...
À, là siêu sao Hoàng Ngân đây mà.
Chất giọng bỡn cợt nghe chẳng có gì tốt lành. Ngân lách người bước xuống xe mở cửa. Bất giác cổ họng của Ngân dâng lên cơn buồn nôn khó tả. Cơ mà Kiều Ninh vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục công kích bằng lời lẽ cười chê.
Đừng luôn là một bài chủ của hãng phim, sao mở xuống đến như vậy?
Hoàng Ngân bực mình đẩy người Ninh ra cáu gắt.
Tránh ra.
Dám xô tôi hả?
Kiều Ninh hùng hổ bước tới, nhưng Ngân đã bắt đầu mất đi ý thức. Cô ta cho là Ngân muốn ăn vạ, định mỉa mai thêm. Lúc này Cam ở trong nhà chạy ra, trông thấy cô chủ bị ngất thì liền gọi to cho mọi người đến giúp. May sao Gia Bách có mặt kịp thời, bế Hoàng Ngân ra xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Kiều Ninh lại nửa lo, nửa tò mò, che kín mặt bám đuổi đến bệnh viện nghe ngóng. Khi mà cửa phòng cấp cứu mở ra, người mặc chiếc blue trắng lên tiếng.
Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?
Tình huống cấp bách, Cam và Gia Bách đồng thanh.
Là tôi.
Bác sĩ nhìn vào cậu trai trẻ nói.
Cô nhà có nguy cơ dọa sảy thai, cậu phải hết sức chú ý. Thời gian này ăn uống tầm bổ với Ngân hợp lý đi.
Kiều Ninh chỉ chú ý thông tin duy nhất là Hoàng Ngân có thai. Đứa bé kia khả năng là giúp Ngân lật lại kế thừa thế cờ. Đó là điều mà khiến Ninh không thoải mái. Đôi mắt hung tợn quan sát thế cuộc. Một ý nghĩ nổi lên trong đầu. Cô ta rút điện thoại ra, chụp lại từ lúc Gia Bách đón lấy băng ca của Hoàng Ngân đến khi cô gái nhỏ được đưa vào phòng theo dõi. Mất một ngày cho thám tử điều tra tìm số điện thoại của mẹ chồng Ngân, Kiều Ninh dùng một sim giác gửi toàn bộ số hình ảnh Zalo của bà Minh.
Sau đó cô ta vứt sim ở trong nhà vệ sinh, xả nước và chờ đợi. Phía bên kia, bà Minh trông thấy đứa con dâu rẻ tiền ở khoa sản với trai lạ, liền chuyển tiếp những tấm ảnh hình cho con trai kèm tin nhắn. Con khốn nạn này, mày không bỏ gấp nó thì đừng có gọi tao là mẹ.
Bất cứ người nào không biết, nhưng mà Khang thì rất rõ, cái đêm ấy ngàn vàng của Hoàng Ngân là thuộc về mình. Vì vậy anh bất chấp công việc chưa thu xếp xong, đáp chuyến bay cấp tốc về Việt Nam. Bà Minh không nén nổi tức giận, chạy thẳng đến bệnh viện, vạch trần con dâu xấu xa cắm sừng con trai của bà. Bà cũng gọi luôn cả ba chồng cho ông nhìn thấu trước nay con khốn này giả vờ giả vịt ra sao, để ông đừng có bao che bênh vực con đó thêm nữa. Lúc bà Minh đến nơi, Hoàng Ngân đang ở phòng VIP, được chỉ định an thai thật tốt, có đội ngũ y bác sĩ tích cực theo dõi. Ai đó cũng đủ dụng tâm chụp cả bệnh viện, phòng khoa, còn chụp cả số phòng, nên bà không quá khó khăn để tìm đến đúng chỗ. Thời điểm bước vào, Hoàng Ngân lại dâng lên cơn nôn ngén. Con Cam đang đi hỏi bác sĩ có cách nào giúp cô nhà mình ổn hơn không. Còn Gia Bách thì cũng chẳng thể đứng nhìn, buộc phải tìm cái bọc ni lông cho Ngân nôn ngay tại giường mà không cần cử động. Tay Bách vỗ vẹ nhai cho Ngân, giúp cô tạm thời giảm bớt cơn buồn nôn. Kiều Ninh đứng quan sát tình hình rất lâu, chờ khi trông thấy người mà mình mong chờ đã đến, cô ta kín đáo tránh mặt đi. Chuyện tới mức như vậy mà con đó đố mà thoát được đây, chẳng cần ở lại đây cho mọi việc phức tạp mất hay. Nghĩ vậy, Kiều Ninh sảng khoái ra về, không quên báo tin tốt cho Thủy Chi biết. Thủy Chi hay tin ban đầu hả hê lắm, nhưng mà suy đi nghĩ lại, cô ta thấy có gì đó không đúng. Bệnh viện phụ sản có khi nào là con của anh Khang không? Nếu mà thực sự là như vậy, anh Khang nhất định sẽ bảo vệ cho chị ta. Dù có gài Ngân vào thế nào đi nữa thì sự việc không hoàn toàn như mình mong đợi đâu. Thủy Chi bắt đầu luống cuống, xong lại hỏi Kiều Ninh về bệnh viện Hoàng Ngân đang nằm. Trong đầu cô ta dần bốc hỏa. Nếu mà tình huống xấu nhất, anh Khang không thể dứt khoát, cô ta phải làm cái gì đây? Suy nghĩ một hồi, Thủy Chi gọi điện cho một gã si tình, vì Chi biết chắc chắn anh ta sẽ không khiến cô thất vọng. Về phần bà Minh, chứng kiến người đàn ông khác đụng chạm Ngân, xem thử nó có gì chối cãi nữa, bà quát. Cô kéo dài không ký đơn ly hôn, sau lưng thằng Khang thì lại làm nên cái chuyện đổi bại như vậy, thật là ghê tởm. Bách không đành lòng để Ngân bị hiểu lầm, chà đạp, liền lên tiếng. Không phải như bác nghĩ đâu, cô ấy... Im ngay. Mày có quyền lên tiếng ở đây sao? Hai chúng mày đều là cái lũ gian phu xâm phụ. Lời bà Minh quá mức nặng nề, Hoàng Ngân tất nhiên là không cam chịu cái danh nhơ nhuốc đó. Cô vừa vuốt vuốt cổ họng vừa nhăn mặt nói. Con đã đồng ý với yêu cầu của mẹ, mẹ còn muốn thế nào ạ? Một mặt mày chấp nhận, mặt khác thì mày nhanh chóng tìm cách có thai để mà úp sọt dưới chân con trai của tao. Đúng là nham hiểm. Bị bà Minh nói như vậy, Ngân đang rất mệt, không đủ sức giải thích, cô đáp lại. Vậy thì mẹ yên tâm đi, đứa bé không phải là của anh Khang đâu, nên chuyện tụi con sẽ sớm kết thúc. Đúng vào lúc này, ông Quốc từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt ông nhìn Ngân không nén khỏi nỗi thất vọng vô cùng lớn đối với đứa cháu dâu ngoan ngoãn. Thật sao? Cháu nói thật sao? Ngân không nghĩ ông Quốc lại có mặt ở đây. Trong nhà họ Đào, người mà cô kính trọng nhất chính là ông, cũng là người mà cô không muốn bị hiểu lầm nhất. Cô lúng túng. Không phải, ông ơi. Bà Minh không muốn cho đứa con dâu chắc nết cơ hội lung lạc suy nghĩ của ba chồng thêm nữa, thì bà liền chen lời. Nó nói như vậy rồi, chính miệng nó nói ra đấy, ba còn không tin nữa sao? Đúng lúc này, con Cam cũng xuất hiện, cùng người mặc áo blue trắng. Biết rõ tình hình của bệnh nhân, tâm lý bị kích động sẽ tiến triển xấu, lại cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở đây, bác sĩ lên tiếng. Mọi người ra ngoài cả đi, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tránh căng thẳng. Các việc ồn như vậy sẽ ảnh hưởng đến không tốt cho cô ấy đâu. Tình huống này, ông Quốc muốn cho Hoàng Ngân một cơ hội xác nhận sự thật cũng đành tạm gác lại. Ông mang tâm trạng buồn bực rời khỏi phòng. Bà Minh liếc mắt ghét bỏ, hừ một tiếng rồi cũng nhấc gót bước đi. Hoàng Ngân sợ sẽ phiền phức cho Gia Bách, cô nhìn anh nhẹ nhàng nói. Được rồi đấy ạ, anh về đi, kẻo mọi người hiểu lầm anh nữa. Dù chính tai nghe Ngân phủ nhận đứa bé trong bụng không phải là của Trọng Khang, cơ mà trực giác mách bảo với Bách, cô gái này không phải là như thế. Khả năng là vì không muốn mẹ chồng nghĩ mình tâm cơ níu kéo, nên cô ấy mới làm như vậy thôi. Hiện tại, Trọng Khang không có ở đây, để cô ấy một mình với những người có ác cảm, liệu mẹ con Ngân có an toàn hay không? Nghĩ vậy trong lòng của anh nổi lên tia thương xót, muốn giúp đỡ cô ấy. Anh trấn an: em cứ an thai tốt là được, mọi chuyện đừng nghĩ quá nhiều. Hai tiếng an thai vô thức làm trỗi dậy tình mẫu tử thiêng liêng, bản năng của mỗi người phụ nữ. Cô gái nhỏ cũng bất giác vuốt ve chiếc bụng, bị bác sĩ nhắc nhở: xoa bụng có thể kích thích tử cung co bóp, để thai nhi ra ngoài đấy. Thời gian này cô cần tránh những hành động kích thích như thế nhé. Nghe như vậy, bàn tay của Ngân khựng lại, lập tức rút ra. Con Cam mới chen vào, sốt sắng hỏi: cô nhà con bị nghén nên mệt lắm, có cách nào giúp cô nhà con bớt tình trạng này không ạ? Tôi sẽ kê cho cô ấy viên bổ sung vitamin. Nhà mình phải giúp cô ấy ăn uống đầy đủ chất, nhiều hoa quả rau xanh, cũng có thể hạn chế được cơn nghén đấy. Ngân kìm nén cơn nhợn nhợn nơi cuống họng, nói lời cảm ơn bác sĩ lần nữa, rồi cũng đốc thúc Gia Bách ra về. Ông Quốc lần trước bệnh còn chưa khỏi hẳn, thêm chuyện không vui này mà tinh thần sa sút, cảm thấy không khỏe, cần phải nghỉ ngơi. Ông buồn bã nghĩ thầm, chuyện của thằng cháu nội ông sẽ không xen vào thêm một lần nào nữa, coi như là chúng chẳng nợ chẳng duyên, níu kéo chỉ càng làm tổn thương nhau thêm. Về phần bà Minh, tuy thấy xấu hổ nhưng có thể lật tẩy bản chất lăng loàn của con hạ cấp kia thì cũng coi như là xứng đáng. Bà ta ném tia kinh rẻ về phía phòng bệnh của Hoàng Ngân rồi nâng gót rời đi. Hơn 5 tiếng đồng hồ đáp chuyến bay sớm nhất từ Đài Bắc về thành phố Hồ Chí Minh, Trọng Khang mang tâm trạng nóng ruột cùng hồi hộp. Ký ức của đêm hôm ấy hiện lên rõ mồn một, nhắc anh nghĩ đến núm ruột của Hoàng Ngân đang mang ở trong người, khả năng lớn là giọt máu của mình. Mẹ anh đang hiểu lầm nghiêm trọng, chắc chắn là sẽ gây bất lợi cho cô ấy. Vì điều đó, dù công việc vẫn còn ngổn ngang, nhưng Khang vẫn mặc kệ, hết thảy, chạy về bảo vệ người nào đó. Khi Trọng Khang có mặt tại bệnh viện, Quốc Cường vừa chạy ra ngoài mua ít nước táo cho Ngân. Anh ta từ lúc nhận được tin của Thủy Chi liền hớt hơ hớt hải lao thẳng tìm gặp người con gái ấy. Những chuyện mà Thủy Chi kể, Ngân bị mẹ chồng đối xử tệ bạc, càng khiến Quốc Cường quyết tâm giải thoát cho cô ấy. Nhìn thấy người mang danh nghĩa chồng, ngoài mặt chứng tỏ với thế giới hôn nhân ngọt ngào như mật, nhưng sau lưng yếu hèn không bảo vệ được vợ, Cường không khách khí bước đến to tiếng: anh đến làm cái gì? Ngân không cần người vô dụng như anh. Tôi không nên thì lẽ nào cậu nên?
Đúng thế.
Tư cách gì? Quốc Cường hơi cứng họng, cơ mà tích tắc đã nhớ ra điều Thủy Chi kể. Mẹ chồng Ngân không công nhận cháu nội, và Ngân vì lòng tự trọng cũng đã phủ nhận Khang là ba đứa bé. Thời khắc này Quốc Cường bảo gan nói dối: là ba đứa bé được chưa? Tim của Trọng Khang bị ai đó quăng cho một quả bom chấn động. Trước đó mẹ bảo Ngân có quan hệ mập mờ với Gia Bách, bây giờ lại có thêm cái tên Cường tìm tới. Nhưng sâu thẳm nội tâm của anh vẫn có lòng tin dành cho Ngân. Khang không có thời gian tranh luận, đẩy mạnh Quốc Cường ra, tiếp tục hướng về lối vào bệnh viện. Cường vẫn một mực ngăn cản, bị Khang tung cho một cú đấm như trời sáng, tức giận gầm gào: thằng khốn, tôi nhất định sẽ kiện mày. Khang bây giờ chỉ muốn trông thấy Hoàng Ngân, những chuyện khác đều chẳng còn quan trọng nữa. Anh đi thẳng đến quầy thông tin nói tên, rất nhanh đã tìm được phòng bệnh của ai đó. Bước chân của Khang dừng lại ở cửa. Ngân lúc này đã ngủ rồi, chỉ còn mỗi con Cam đang kéo chăn đắp cho cô chủ nhà nó. Khang liền điều chỉnh bước chân khẽ khàng, ngoắc tay gọi con Cam. Thường ngày nó có phần sợ sệt đối với cậu chủ, hôm nay rất khác. Cam bộ dạng hậm hực: sao cậu ở đây? Mày có ý gì?
Không có.
Khang cũng không để ý đến lời lẽ của con Cam, mất đi sự kính trọng, chỉ chú tâm hỏi thăm tình hình của Ngân.
Cô Ngân thế nào rồi?
Không cần cậu quan tâm, cậu cũng giống như là bà chủ thôi, chẳng có ai thương cô Ngân hết.
Con này, cậu đi về đi, đừng làm cô chủ của em đau lòng thêm nữa.
Hỗn láo, ai cho mày cái gan đó?
Cậu còn chút lòng tốt, cậu nên về nói bà chủ, đừng gây khó dễ với cô Ngân nữa.
Mày... em phải vào trông cô rồi, chào cậu, không tiễn. Ở nơi công cộng, Trọng Khang không thể to tiếng, nhất là khi Ngân cần được yên tĩnh nên Khang nhịn. Anh ngồi hàng ghế nơi hành lang, mắt luôn hướng về phía gian phòng kia, bị Quốc Cường tiếp tục đuổi.
Cả gia đình vô lương tâm, lại còn giả vờ giả vịt cho ai xem.
Cậu mà không câm mồm, chưa có trách scandal tình một đêm với fan lập tức bùng nổ đấy.
Thì ra là mày, tao đoán không sai mà.
Bây giờ biến hay là không biến? Quốc Cường tất nhiên lo lắng scandal đó sẽ khiến mình mất tư cách theo đuổi Hoàng Ngân.
Trong lòng anh ta tính toán phải thu xếp ổn thỏa ở phía cô gái kia rồi sẽ quay lại cạnh tranh công bằng với tên đàn ông tệ bạc này. Nhưng hiện tại Cường cũng không muốn cho tên biến thái này được thoải mái, liền báo cho Thủy Chi biết tên Khang đã về nước. Đang bất an về việc Hoàng Ngân có thai, giờ hay tin người yêu lập tức bay về bên cạnh tình địch, lòng Thủy Chi nổi lên sự ganh tị vô cùng lớn. Nét mặt cô ta lúc này đâu còn sự nhu mì hòa nhã thường ngày, nghiến răng nghiến lợi cầm cái cốc thủy tinh trên bàn đánh xoảng một cái. Vẫn còn chưa hết cơn thịnh nộ, Chi lôi thêm cái bình hoa bỗng trả đắt tiền toàn bộ đập nát. Qua một lúc gắng lấy lại bình tĩnh, Chi ngồi phịch xuống, khuôn mặt xanh tím chứa đựng sự sắc bén gằn giọng. Để tôi xem, anh có hạnh phúc bên cô ta được không? Mới 6 giờ sáng, Chi đã thức dậy. Cô ta ở gian bếp ninh nồi cháo thịt bằm, môi nhếch nhẹ lên một nụ cười mà sóng mắt thì vô cùng sâu hiểm. Chờ cháo đã hoàn tất, Chi múc vào cả mèn mang theo, tinh tế như là người bạn nhiệt tình thăm bệnh. Trước mặt Khang, Thủy Chi che đậy sự khao khát chiếm hữu người yêu của mình, dịu dàng và hiểu chuyện nói. Chúng mình vẫn là bạn, em đến thăm chị Ngân với tư cách là đồng nghiệp, có được chứ? Khi mà Khang còn chưa trả lời, Chi đã nâng cả mèn lên. Em có nấu cháo cho chị Ngân đây, cháo nhà nấu chất hơn lượng hơn hàng quán nha. Cảm ơn. Lúc bấy giờ bác sĩ khám xong cho Hoàng Ngân, Khang lập tức bước nhanh vào. Tình hình thế nào thưa bác sĩ? Anh là... Tôi là chồng cô ấy. Bác sĩ nhíu mày. Nhớ rõ là hôm qua có một cậu thanh niên khác, lại nhớ ra cô này là người trong showbiz phức tạp. Ông lắc đầu ngán ngẩm rồi đáp. Vẫn nên theo dõi một vài ngày nữa. Bác sĩ rời đi, Khang tiến đến gỗ của Hoàng Ngân, vừa muốn lên tiếng, Thủy Chi đã mở lời trước. Chị Ngân, em nấu cháo thịt bằm cho chị nè, chị ăn thử xem có hợp khẩu vị không. Hoàng Ngân nhìn Khang rồi lại nhìn Chi, nhìn cà mèn xong lại hơi cúi xuống trước bụng của mình, cuối cùng lắc đầu. Tôi không thích món đó. Khang sốt sắng. Em muốn ăn gì để anh mua? Cháo chim bồ câu. Được rồi. Trọng Khang đi một lúc, chọn nhà hàng thượng hạng để có món cháo thật ngon cho bà bầu yếu ớt. Thời điểm anh quay lại, phòng bệnh có thanh âm hai người nói chuyện với nhau. Anh Khang rất tốt với chị, sao chị lại lừa gạt anh ấy? Bước chân Khang khựng lại, không hiểu câu nói này của Thùy Chi là có ý gì. Anh lắng nghe tai tiếp, giọng của Hoàng Ngân cáu gắt. Không cần cô quan tâm. Anh Bách có gì tốt hơn, sao chị lại phản bội anh Khang chứ? Trái tim của anh Khang bất giác có sự nặng như chì, chờ đợi câu trả lời từ chính miệng của Hoàng Ngân. Anh đã không cho tôi cái gì ngoài sự tổn thương cả. Bàn tay của Khang run rẩy, không ngờ suy nghĩ của Hoàng Ngân đối với mình không khác gì ngoài tiêu cực. Tiếng cô gái nhỏ lại vang lên, lần này khiến Khang bùng nổ. Tôi sẽ theo anh Bách, vì con tôi cần có ba. Phần cháo trong tay của Khang rơi bịch xuống đất. Anh phóng thẳng vào phòng, nhìn Ngân với nỗi thất vọng tràn trề đau đớn hỏi. Nói cho anh biết, em vừa nói dối đi. Hoàng Ngân thinh lặng. Thủy Chi níu tay Khang lại, an ủi. Anh bình tĩnh đã, em tránh ra. Khang dán mắt về phía Ngân, thúc giục. Em nói đi, đêm đó đứa bé này không phải là của anh. Lời phủ định khiến Khang có chút nhẹ nhõm, ngờ đâu lời tiếp tục chẳng khác gì lấy mối sát vào vết thương đang rớm máu. Không phải là con anh. Không đúng, em nói dối. Tùy anh, tôi và anh kết thúc ở đây thôi. Bà Minh lúc này cũng có mặt, nghiêm giọng nhắc nhở con trai. Con nghe rồi đấy, chính miệng nó thừa nhận rồi đó. Đơn ly hôn nó cũng đã chuẩn bị sẵn rồi nè, mở to cái mắt lên mà coi. Vừa nói, bà Minh vừa đập tờ giấy vào tay của Khang. Anh nhìn kỹ nét bút của Hoàng Ngân, xem ngày ký đơn trong đó. Lần đầu tiên có cảm giác tê dại xót xa vô cùng tận. Lồng ngực hít thở không khí, không thông như bị rút hết đi. Anh chán trường đưa mẩu giấy về phía Ngân xác nhận. Em sớm quyết định này phải không? Bà Minh trừng mắt với Ngân, ý tứ cảnh cáo. Cô gái nhỏ nhìn Khang kiên định đáp. Phải đấy. Cổ họng Khang dâng lên cái cảm giác đắng ngắt. Khó khăn lắm anh mới có thể tiếp tục mở lời. Vậy được, anh sẽ giải thoát cho em. Khang đặt bút vào phần chữ ký của người chồng. Đã từng nghĩ đến ngày chấm dứt cuộc hôn nhân, thế mà lúc nó thực sự xảy ra, lòng anh đau như dao cứa. Cảm giác không hề buồn bã như khi anh nói với Thủy Chi mình cần thời gian suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Bàn tay người đàn ông thường ngày mạnh mẽ và ngạo nghễ cũng có khi run rẩy. Chỉ cần lúc này Hoàng Ngân nói dừng tay, anh sẽ bất chấp tất cả mà cùng cô ấy đối diện với hết thảy khó khăn. Giây phút ấy, Khang đã thực sự nhận ra trái tim mình đã trao về người con gái đó. Bà Minh thấy biểu hiện chần chừ của con trai thì liền rục rã. Còn chờ gì nữa, nhanh lên đi. Khắc cuối cùng anh lại nhìn Hoàng Ngân, cô ấy chăm chăm vào đá đơn ly hôn, vẻ mặt rất mong chờ. Đến khi anh bấm bụng ký xong, trên gương mặt của Ngân hoàn toàn là sự nhẹ nhõm giải thoát. Trọng Khang có muốn phủ nhận cũng không được. Hóa ra anh chính là rào cản, là gánh nặng của Ngân mà Ngân muốn nhanh chóng giải quyết để đi tìm hạnh phúc mới. Điều đó như bàn tay vô hình bóp chặt ruột gan của Khang một lần nữa. Anh không chịu nổi sự giày vò ấy, liền nhấc gót rời đi. Bà Minh đạt được mục đích cũng không tiếp tục ở lại nơi này làm gì nữa. Còn Thủy Chi trừ xong địch thủ, cong môi đắc ý vứt lại một câu: biết điều mới là phúc. Sau đó cô ta điều chỉnh lại thần thái sang chảnh, đeo kính mát rời đi. Con Cam từ nãy giờ bị cô chủ bảo ra bên ngoài, thực chất đã nghe hết tất cả. Thế cô chủ im lặng, nó đến bên an ủi: cậu Bách cũng tốt mà, từ giờ cô phải vui vẻ lên. Hoàng Ngân chỉ đáp một tiếng ừ. Đâu ai biết cô gái nhỏ vừa trải qua chuyện gì. Những câu nói của Thủy Chi trước đó vẫn còn văng vẳng bên tai: tôi tới đây gặp cô là theo lời của mẹ anh Khang. Hoàng Ngân đối với Thủy Chi đã nhận ra sự ghét bỏ từ trong đáy mắt, không muốn tranh cãi chỉ lắng nghe. Chị lại nói tiếp: ba gái không bao giờ chấp nhận một đứa con trong bụng cô là cháu mình đâu. Thế nên nếu cô biết điều, muốn bảo vệ con thì chỉ có một cách. Cô là người thông minh, chắc đoán được ý của tôi là gì phải không? Cô đe dọa tôi đấy à? Không có, tôi chỉ nhắc nhở cô không nên thách thức bác gái thôi. Nếu không thì cái hệ quả đáng tiếc thì cũng chớ có trách ai. Đứa bé đến với Hoàng Ngân là điều mà cô không bao giờ nghĩ đến. Dù đó là kết quả ngoài ý muốn, nhưng bản năng phụ nữ sẽ luôn bảo vệ con ruột của mình. Vì vậy cô chấp nhận yêu cầu của mẹ Khang, phối hợp với Thủy Chi dựng lên vở kịch anh đã thấy. Bất đắc dĩ lôi ra Bách vào câu chuyện này, Hoàng Ngân buộc phải nhờ cái anh ấy một lần nữa. Sợ bí mật bị lộ, Ngân vờ kêu con Cam đi mua cho mình bánh quy. Trong lúc đó cô điện thoại cho Gia Bách. Lúc này Bách đang xách một làn hoa quả vào thăm bệnh. Cô đang cần an thai, không nên sử dụng điện thoại nhiều, nên anh bảo Ngân tắt máy. Chờ tôi một chút. Ngân tưởng Bách bận công việc, đành soạn cho anh một cái tin, phòng khi Khang muốn chất vấn anh thì kịp thời phối hợp. Tin nhắn vừa đi thì Bách đã đến ngay căn cửa phòng. Nghe em báo tin nhắn, anh mở máy ra xem rồi đưa mắt nhìn Ngân hỏi: em thực sự chia tay với anh Khang sao? Thật là xin lỗi anh vì kéo anh vào rắc rối này, nhưng mà em không còn cách nào khác. Thế bước tiếp theo anh định làm gì? Có lẽ em ra nước ngoài một thời gian. Nếu được, em có thể xin thanh toán tiền cát xê còn lại sớm hơn hợp đồng, được không ạ? Được, thêm muốn đi nước nào? Em cũng chưa biết. Em sẽ không hối hận với quyết định của mình chứ? Hoàng Ngân gật đầu chắc nịch. Bách nhớ lại cuộc đối thoại từng chứng kiến trước đó giữa Ngân và gia đình chồng, cũng không thể khuyên can cô thêm nữa, chỉ nhắc nhở Ngân tuân thủ y lệnh để sớm được xuất viện về nhà. Những ngày tiếp theo, người ta nhìn thấy một vị chủ tịch làm việc miệt mài không ngơi nghỉ, thần sắc thì nguy hiểm, chỉ cần một ánh mắt quét qua là ai nấy đều rét lạnh. Thủy Chi không thích điều này, quyết tâm kéo Trọng Khang quay về với con người vui vẻ của ngày xưa. Vì đã hứa với Hoàng Ngân sẽ giúp đỡ mẹ con cô ấy, Gia Bách đang phân vân điểm đến thích hợp cho cô thì trùng hợp có chuyến công tác ở Thái Lan. Bách sợ Ngân nóng ruột chờ kết quả nên nói qua một tiếng, chẳng ngờ Nhân lại nhanh chóng đưa ra quyết định. Có khi là cái duyên đấy, hay là anh cho em sang Thái sống đi ạ? Điều kiện ở đó không phải là tốt nhất đâu. Nhưng mà nơi đó phù hợp với điều kiện kinh tế của em. Sao mà em phải sống khổ sống sở như vậy chứ? Em thích như hoa dại, luôn cố gắng sinh tồn trong mọi điều kiện khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Một câu nói đơn giản nhưng gây ấn tượng mạnh mẽ đối với Gia Bách. Đa phần phụ nữ đều ví mình như đóa hồng kiêu sa và có gai, nhưng cô ấy lại chọn hình tượng là hoa dại, không nổi bật nhưng mà vô cùng kiên cường. Đáy lòng của Bách dâng lên sự rung động không hề nhẹ. Từ buổi đầu ấn tượng với những nhân cách, cá tính của người phụ nữ này, hôm nay có cả khâm phục vì ý chí trước những thử thách xảy đến. Rõ là có thể chọn con đường bằng phẳng hơn để đi, cô lại quyết định ngã rẽ gian nan hơn. Trong khi Bách còn đang mải suy nghĩ, Hoàng Ngân đã thúc giục: em chuẩn bị sẵn sàng, để lúc đó nhờ anh đưa em đi nha. Thôi được. Ba ngày sau, người ta trông thấy một cô gái có dáng dấp giống y hệt nữ diễn viên chính trong bộ phim Tấm Cám 4.0 đi cùng với một người đàn ông, ông trùm của làng giải trí, xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vì cô ấy được từng báo chí đưa tin là vợ yêu của ông chủ hãng phim Cánh Buồm Việt, nên các phóng viên có phần cả nể, thăm dò tin tức từ giám đốc quan hệ công chúng mới quyết định đẩy tin lên hay không. Tất nhiên là chuyện này đến tai của Trọng Khang. Cả ngày hôm đó, đôi mắt của anh đỏ ngầu, mặt xám xịt như ma quỷ. Hễ ai xui xẻo bước chân vào gian phòng của quản lý cấp cao liền bị quát tháo, tập tài liệu vứt tung tóe dưới đất. Có người còn nghe thấy tiếng động vì rơi vỡ rất to ở bên trong, cơ mà chẳng ai đủ can đảm bước vào, ngay cả nhân viên quét dọn. 4 năm sau, trong buổi quảng bá cho phim Cuộc Chiến Vương Quyền bản điện ảnh, ngọc nữ Linh Lan được ca ngợi hết lời vì vai diễn Lan Quý Phi vô cùng xuất sắc, lột tả hết sự nham hiểm và những phân đoạn nội tâm giằng xé vô cùng tinh tế. Cô ta trở thành diễn viên hạng A, thay thế hoàn toàn cho ngọc nữ Thủy Chi, gần như bị cho vào quên lãng. Phóng viên phỏng vấn tới tấp, còn dưới hàng ghế dành cho khách mời VIP, bà Hằng đang cười không khép được miệng, tưởng tượng đến tương lai vàng son hoa gấm, đi xe xịn ở biệt thự đẳng cấp, là bà lại ngẩng cao đầu thầm nghĩ: con Linh giỏi như vậy là di truyền từ tôi, chứ mà giống ông đã chẳng lên cơm cháo gì rồi. Họp báo diễn ra vô cùng mỹ mãn đối với Kiều Ninh, bây giờ là Linh Lan. Nếu như giới truyền thông không bị sội bom bằng một tin tức gây sốt, diễn viên Hoàng Ngân vừa về nước cùng nhà sản xuất Thái Lan để quảng bá phim mới, 4 năm im hơi lặng tiếng, không có bất cứ hoạt động nghệ thuật nào tại quê nhà. Thế mà khi xuất hiện, lại oanh tạc hết thảy báo chí truyền thông. Tin tức ngập tràn trên mạng đến nỗi lọt top 1 tìm kiếm Google, khiến vai diễn thành công rực rỡ của Linh Lan cũng bị nguội lạnh. Lại là Hoàng Ngân. Con khốn đó sao lại quay về chứ? Vất vả lắm cô ta mới có thể thay thế vị trí của Thủy Chi. Sao có thể dễ dàng cho kẻ nào cướp mất hào quang của mình được? Về phía Trọng Khang, từ dạo Hoàng Ngân ra nước ngoài với Gia Bách, lòng anh thực sự đã khép lại. Anh không còn hào hứng với giới giải trí một chút nào nữa. Bà Minh nhiều lần đưa con gái của bạn sang nhà chơi để kết nối tình cảm, Khang đều có lý do việc công ty để mà tránh né. Bà Minh sau nhiều lần muốn xe duyên theo kiểu tự nhiên nhất mà bất thành, liền chuyển sang đe dọa. Bất đắc dĩ, Khang chỉ có thể đồng ý đính hôn với Tố Uyên để vừa lòng mẹ. Không hay là ngày đính hôn diễn ra không lâu, ông Quốc tuổi cao sức yếu, toàn bộ sản nghiệp đang quản lý đều tạm trao lại cho Trọng Khang giải quyết. Anh không vui vì điều này, nhưng vì có lý do chính đáng để trì hoãn việc kết hôn, nên mấy năm qua giữa anh và Tố Uyên vẫn có một sợi dây ngăn cách. Thời gian đầu vùi đầu vào kinh doanh, mà kệ giới showbiz xoay chuyển, tin tức về Hoàng Ngân bất ngờ khiến tim Khang có chút khó chịu một lần nữa. 4 năm có nhiều thứ phai mờ, thế mà khi nhìn thấy gương mặt này, những ngọt dịu thiêng liêng của đêm hôm đó lại hiện lên đậm nét như mới hôm qua. Bàn tay của Khang cầm điện thoại có chút run rẩy, bất giác chạm vào màn hình vuốt ve khuôn trăng thuần khiết ấy. Ngắm kỹ, cô ấy bây giờ đẹp mặn mà hơn, từng trải hơn. Gia Bách cũng lo tốt cho cô ấy đấy chứ. Đang miên man nghĩ về người nào đó, trợ lý bước vào nhắc nhở những cuộc hẹn. Thưa sếp, ngày mai có lịch hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Hàn ở trung tâm hội nghị lúc 9:30. Buổi chiều có cái hẹn ký kết hợp đồng với tập đoàn Nhật Khuyên à? Tôi biết rồi. Đêm đó không ngủ, thần sắc của Trọng Khang khi tham gia hội thảo không tốt cho lắm, nhưng anh vẫn giữ phong độ trong bài phát biểu của mình. Buổi hội thảo kéo dài hơn 2,5 tiếng đồng hồ. Khi anh một bước chân lên chiếc ô tô sang trọng, thì một bóng hình quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trong mắt của anh. Bên cạnh ai đó, Gia Bách đang chuyển bó hồng rực rỡ sang cho cô ấy. Đôi mắt kia, dáng người kia, dù có bị khuất bằng một lớp khẩu trang, nhưng Khang vẫn có thể nhận ra. Tài xế thấy cậu chủ ngẩn ngơ lên tiếng: cậu Khang ơi, có chuyện gì vậy? Khang nén sự xúc động đang cuồn cuộn dâng lên ở trong lòng phủ định: không có gì. Chân còn lại, Khang đặt hẳn vào xe, đóng cửa, chạy lướt qua chiếc xe đằng kia. Bất giác một cái đầu nho nhỏ ló qua khe cửa, cười tíu tít gọi: mẹ yêu ơi. Một ánh mắt to tròn lung linh, bím tóc lắc lư khiến tim Khang có một sự kích thích lạ kỳ. Lý trí nhắc nhở con của cô ấy cũng là con của Gia Bách. Điều này làm anh nhớ về một thất bại tình trường thảm hại khó có thể phôi pha. Đã từng là người mà cô ấy yêu nhất, nhưng rồi cũng chính cô ấy đã chủ động chấm dứt. Anh nuốt xuống cơn đắng, chát mặt quay đi, không dám đối diện với hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc thêm nữa. Cũng tối hôm đó, bà Minh chú ý đến tin tức về Hoàng Ngân, cảm thấy cô quay về là một tín hiệu không hề tốt, sẽ cản trở con đường hạnh phúc của Khang, nên ngay trong bữa sáng hôm sau, bà tiếp tục làm áp lực. Còn viện cớ công việc, thực chất là muốn đợi con Ngân về có phải không? Mẹ nói cho con biết, không bao giờ, không thể nào. Trong ngôi nhà này, có nó thì không có mẹ.
Không đâu mẹ, cô đang rất hạnh phúc mà.
Nếu vậy sao con còn mỏi mắt chờ mong? Mẹ già rồi đấy, muốn bế cháu nội lắm rồi.
Ngày mai mẹ sẽ đi xem ngày tốt. Con mà còn cãi lời mẹ, mẹ chết cho con xem.
Từ cháu nội bất giác khiến Khang nhớ lại gương mặt cô bé con ấy, như cục bông trắng trẻo đáng yêu, đau thương càng như sắt muối. Khang buồn bã thở dài.
Cứ như ý của mẹ đi ạ.
Tốt lắm, thế mà là con trai ngoan của mẹ chứ.
Bà Minh đem tin tốt lành kia lập tức kể cho Tố Uyên. Ngay khi Trọng Khang tới công ty, hai người vui vẻ hẹn nhau đi xem ngày thích hợp để cử hành hôn lễ. Hoàng Ngân sau 2 ngày nghỉ ngơi đã bắt tay vào hoạt động quảng bá phim, nhận được ủng hộ cũng háo hức chờ đợi của giới truyền thông và người hâm mộ. Bộ phim có sự hợp tác của hai nhà sản xuất Thái Lan và Việt Nam. Đại diện phía Việt Nam không ai khác chính là Gia Bách. Ngay cả đạo diễn người Thái Lan cũng công nhận kỹ năng diễn xuất đầy triển vọng của Hoàng Ngân.
Thời điểm này, bông hoa tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Việt nghiêng hẳn về Ngân, khiến Linh Lan tức nổ máu mắt. Qua thêm 2 ngày, giới truyền thông lại bùng nổ thêm tin tức nóng sốt. Ngọc nữ Thủy Chi sau một thời gian dài gần như mất tích đã có động thái đầu tiên trên fanpage Tích Xanh.
Thời gian rơi vào địa ngục đã chấm dứt. Tôi bước về phía có nắng, có mặt trời, tìm lại vầng hào quang của nghệ thuật mà tổ nghiệp đã từng đãi ngộ tôi. Những gì đã bỏ lỡ sẽ tìm lại. Ai gieo cái nhân gì sẽ gặp quả ấy. Và tôi tin tình yêu của quý vị khán giả vẫn còn đây, chưa bao giờ phai nhờ.
Linh Đan đang nhấp một ngụm trà, đọc bản tin của người chị em cùng hội cùng thuyền, tay bỗng giật thót, đánh rơi cái tách. Bên ngoài vang lên tiếng mèo kêu, tim cô ta đập thình thịch, giọng cau có quát lên.
Mẹ đuổi con mèo quỷ kia đi cho con.
Bảng biết mấy hôm nay con gái bực dọc, chạy ra ngoài xua con mèo đi khỏi. Không còn nghe tiếng mèo khó chịu nữa, Linh Lan bước vào phòng đặt lưng nghỉ ngơi. Nhưng mà tâm trí không thể thoát khỏi suy nghĩ vì sao Thủy Chi lại có thể bình an vô sự quay về. Lẽ nào lão thầy cúng đó lừa cô? Nhưng mà rõ ràng thời gian trước đây Thủy Chi xanh xao tiểu tụy lắm cơ mà. Còn có cả một sự nghiệp của cô ta phất lên như diều gặp gió, thay thế được vị trí của Chi nữa. Rốt cuộc điều này là sao đây? Linh Lan nóng ruột, trong lòng trộm nghĩ, có lẽ phải sang Trung Quốc một chuyến, tìm cái ông thầy cúng kia về, hỏi cho ra lẽ.
Đêm của Linh Lan đầy trằn trọc những bất an. Thì ở một căn nhà 3 tầng khác, Hoàng Ngân đang kể chuyện cổ tích cho Ti Su nghe. Bé con không ngừng hỏi vì sao, ngắt ngang diễn biến câu chuyện. Có những câu hỏi thật sự là khó trả lời, khiến Ngân phải tra cứu thêm tư liệu để có thể giải thích cặn kẽ cho con nghe. Nhưng điều này lại mang đến cho Ngân một hạnh phúc vô cùng lớn lao. Qua một lúc còn chưa ngủ, Ti Su vòi vĩnh.
Con muốn alo ba Gia Bách.
Ngày Hoàng Ngân sinh, anh đã nhận Ti Su làm con đỡ đầu, nên cũng không lạ gì khi con bé gọi anh ấy là ba Bách. Giờ này cũng không còn sớm nữa, Ngân sợ làm phiền người khác nên không đồng ý. Ai ngờ đúng lúc Gia Bách lại gọi đến, Ti Su reo lên.
À, là ba Bách, ba hứa hát cho con mà.
Hoàng Ngân không có lý do gì để mà cấm cản Ti Su, đành giao điện thoại cho con bé. Hai cha con tíu tít cô không biết, chỉ thấy con bé nằm nhắm mắt thật ngoan. Chờ khi bé cưng ngủ say rồi, cô cầm máy lên, chất giọng vô cùng dịu dàng.
Cảm ơn anh, Ti Su nó ngủ rồi.
Không cần cảm ơn, anh cũng là ba của nó mà. Khi Hoàng Ngân chưa biết nói gì, Gia Bách đã tiếp tục, chất giọng thâm tình đầy ẩn ý.
Con bé dễ thương cứ như thiên thần ấy, nó xứng đáng có một gia đình hoàn chỉnh.
Hoàng Ngân biết ẩn ý của Gia Bách, nhưng đối với anh ấy, cảm xúc của cô là sự biết ơn nhiều hơn là tình cảm nam nữ. Cô không muốn ép buộc trái tim của mình khi mà nó chưa thực sự rung động. Hiện tại, Ngân chỉ có thể lảng tránh.
Ngày mai em còn có nhiều việc, em đi ngủ trước đây, chúc anh ngủ ngon.
Một câu tạm biệt lịch sự cũng đủ khiến Gia Bách cảm thấy ấm áp. Anh cần có mẹ con họ ghép thành một gia đình hoàn chỉnh. Một nụ cười của Ngân và Ti Su cũng giống như rót mật rót vào lòng của anh đầy áp ngọt ngào. Nhờ tinh thần tràn năng lượng, 10 năm qua bất đã tung ra nhiều chiến lược cực kỳ thành công, từ một hãng phim có triển vọng vươn lên dẫn đầu làng giải trí, hoàn toàn lấn át cánh buồm Việt của Trọng Khang. Nhận miệng cười một lúc, Bách lấy điện thoại ra bấm.
Ngày mai anh giữ Ti Su cho em nhé, con ở với anh rất vui, em cứ yên tâm.
Ngân còn thức, tin nhắn gửi tới cô liền đọc ngay, chỉ là không biết đáp gì cho phải, cô đành chọn cách im lặng. Trước khi ngủ, Ngân có thói quen lướt tin tức mạng xã hội. Đang trượt màn hình,
thì một bài chia sẻ bất giác khiến Ngân phải suy nghĩ. Nhớ lại những gì đã nghe, nhiều khi sống mũi, nhiều khi sống ở đất Thái, tâm trí của Ngân dâng lên một cảm giác khá mơ hồ. Sau chuỗi các sự kiện với nhau, Ngân bỗng cảm thấy rùng mình. Nếu phỏng đoán kia của cô là sự thật thì con người đó đúng là siêu cấp nham hiểm, không khác gì rắn rết. Đang lúc các dây thần kinh căng cứng như dây đàn vì sợ hãi trong lòng người nanh nọc, chất giọng trong trẻo của Tisu khiến tim Ngân mềm mại như nước. Bé con ngủ mớ nói yêu mẹ, như bàn tay tí hon xoa nhẹ vào lòng, khuyên mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngân vì thế mà căng thẳng rút đi, tạm gác mọi thứ sang một bên. Cô hôn lên vầng trán công chúa nhỏ thầm thì: yêu con, mầm nắng nhỏ của mẹ. Buổi sáng hôm sau, Hoàng Ngân và ekip người Thái Lan có buổi họp báo công chiếu phim. Khách mời là các đại biểu báo chí truyền hình. Phóng viên đặt câu hỏi cho đạo diễn người Thái về những rào cản về khác biệt ngôn ngữ khi đóng phim. Câu trả lời của ông và ekip như lời mưa khen ngợi dành cho nữ chính. Đến lượt phỏng vấn đối với Hoàng Ngân, ở hàng ghế bên dưới vang lên thanh âm dịu dàng khiến hết thảy mọi người đều bất ngờ. Xin hỏi, nội dung bộ phim lần này có liên quan đến bùa ngải hay không, khi mà điều đó gần như là bản sắc của nước Thái, nơi được chọn làm bối cảnh? Người đặt câu hỏi là Thủy Chi. Ông kính phóng viên lần lượt chĩa về phía cô ta. Câu hỏi này mà liên kết với cập nhật trạng thái fanpage của Thủy Chi trước đó sẽ tạo ra một tin tức cực sốc. Báo giới không thể bỏ lỡ nguồn tin hấp dẫn như vậy. Một người đứng ra châm ngòi cho ngọn đuốc cháy to. Câu hỏi của cô Thủy Chi thực sự thú vị. Cô Ngân thấy thế nào? Không biết cô đã đọc qua bài viết trên mạng của cô Chi chưa? Thái độ của Hoàng Ngân điềm tĩnh, không hề có một chút gì là âu lo chột dạ. Cô nhìn thẳng vào mắt của Chi đáp: chẳng phải lát nữa xem phim xong mọi người cũng biết hay sao? Nói sớm sẽ mất thú vị đấy ạ. Hầu hết mọi người đều nghĩ Ngân sẽ bỏ qua câu hỏi thứ hai của anh phóng viên kia. Song Ngân chỉ dừng lại một chút rồi đáp: còn về bài viết gì đó của cô Chi, không biết là có nhắc đến tôi không ạ? Nếu mà nói về tôi cũng rất tò mò đó là chuyện gì đấy. Nếu là quảng bá cho bộ phim mới, tôi may mắn được góp mặt, thì tôi lại càng phải cảm ơn cô Chi thật nhiều mới được. Câu trả lời hoàn toàn dập tắt hy vọng của nhiều người về một kịch bản nảy lửa giữa hai nàng ngọc nữ. Ngân rất khéo léo như quả đẩy quả bóng khó xử về phía Thủy Chi. Nếu còn đào sâu về vấn đề, tức là cô ta đã xuất hiện ở đây không ngoài mục đích gây khó dễ. Chi không còn cách nào khác, gượng gạo đáp: không có gì, hy vọng bộ phim sẽ gặt hái được nhiều thành công mỹ mãn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.